là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Trấn Yên phát triển các loại hình bảo hiểm. Tiếp đó là tấm gương giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, người truyền cảm hứng về sự bền bỉ, nghị lực, kiên trì lao động và cống hiến cho sự phát triển khoa học. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, trong quý 1 năm 2024, Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái đã sản xuất và tiêu thụ được gần 1,2 triệu mét khối nước sạch sinh hoạt, đạt doanh thu 9 tỷ đồng. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được gần 1 tỷ đồng, đóng góp đầy đủ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Thu nhập của công nhân lao động đạt 8 triệu đồng một người một tháng. Từ nay đến cuối năm, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, thay thế các ống tuyến và đồng hồ cũ chống thất thoát nước và phát triển khách hàng sử dụng nước. Phấn đấu doanh thu năm 2024 đạt trên 30 tỷ đồng và nộp ngân sách nước 2 tỷ đồng.
Sản xuất nông nghiệp của huyện Văn Chấn đang phát triển mạnh theo hướng hàng hóa. Nhiều mô hình bước đầu có sự liên kết hợp tác với các đơn vị doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, huyện phấn đấu đến năm 2025 sẽ xây dựng 6 mô hình về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đặc sản. Trong đó sẽ phát triển các mô hình gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm cho người dân và phát triển theo hướng bền vững. Các mô hình phải đảm bảo về quy mô, số hộ tham gia, hiệu quả sản xuất và tính riêng biệt, đặc trưng của từng vùng, từng địa phương. Huyện cũng xem xét cơ chế chính sách cụ thể để hỗ trợ cho mỗi mô hình, tạo động lực thúc đẩy sâu rộng và đồng bộ. Dựa trên đặc điểm về địa hình, thổ nhưỡng và thời tiết, huyện Văn Chấn đã hình thành và phát huy hiệu quả ba vùng sản xuất nông nghiệp. Theo đó, vùng trong gồm 4 xã thị trấn phát triển sản xuất lúa chất lượng cao, phát triển cây ăn quả có múi và phát triển diện tích trồng cây mắc ca. Vùng ngoài gồm 9 xã thị trấn có lợi thế để phát triển cây chè theo hướng thâm canh. Vùng cao và thượng huyện gồm 11 xã phát triển cây chè san và phát triển các mô hình chăn nuôi đặc sản.
Những năm qua, việc phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số miền núi được tỉnh đặc biệt chú trọng. Theo đó, đến nay gần 40% học sinh dân tộc thiểu số toàn tỉnh được hưởng chính sách nội trú bán trú. Hiện nay toàn tỉnh có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú, 50 trường phổ thông dân tộc bán trú, 57 trường có học sinh bán trú cấp tiểu học, trung học cơ sở. Các chính sách học sinh dân tộc thiểu số được hưởng như hỗ trợ ăn trưa cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú học 2 buổi một ngày, chính sách hỗ trợ kinh phí thuê nhân viên nấu ăn ngoài số kinh phí được trung ương hỗ trợ, chính sách hỗ trợ tiền ở cho học sinh bán trú, mua dụng cụ văn hóa thể thao. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đầu tư cho giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa trên 1.900 tỷ đồng, góp phần huy động học sinh dân tộc thiểu số ra lớp, đi học chuyên cần. Chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc có nhiều chuyển biến rõ rệt. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng tỷ lệ học sinh dân tộc được học trường nội trú, bán trú với đầy đủ các điều kiện học tập thiết yếu. Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hệ thống phòng học được kiên cố hóa, trên 65% số trường mầm non và trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
Trong quý 1 năm 2024, huyện Trấn Yên đã có 334 lao động nông nghiệp chuyển sang các ngành nghề phi nông nghiệp như xây dựng, giao thông, điện tử, công nghệ và các ngành nghề thương mại dịch vụ. Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành nghề phi nông nghiệp đạt 48,4%. Lao động nông thôn có tay nghề càng cao được bố trí việc làm tại các công ty doanh nghiệp, hợp tác xã, đã góp phần tăng năng suất lao động và nâng cao đời sống của người lao động. Năm 2024, huyện Trấn Yên phấn đấu có 1.200 lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Trấn Yên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền tư vấn về việc làm, kết nối với doanh nghiệp tuyển dụng, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực địa phương. Chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp đã giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động, góp phần tăng thu nhập giúp người dân giảm nghèo nhanh và bền vững.
Trong quý 1 năm 2024, Bệnh viện Phổi Yên Bái đã khám cho trên 3.700 lượt người dân, trong đó 359 bệnh nhân điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh đạt 67%. Ngoài ra, bệnh viện còn cấp thuốc điều trị ngoại trú cho hàng trăm bệnh nhân, nghiên cứu áp dụng nhiều kỹ thuật mới vào khám và điều trị cho bệnh nhân hiệu quả. Chất lượng khám, chẩn đoán và điều trị được nâng lên, tinh thần y đức được phát huy, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Trong thời gian tới, các y bác sĩ của bệnh viện sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quy chế về chuyên môn, thường trực cấp cứu, đảm bảo thuốc thiết yếu phục vụ người bệnh, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, từng bước đẩy lùi bệnh lao ra khỏi cộng đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, những năm qua với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Trấn Yên đạt được nhiều kết quả quan trọng. Số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tăng dần qua từng năm. Nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. đó là nền tảng để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.
Công ty cổ phần khai khoáng Minh Đức đóng chân trên địa bàn xã Hưng Thịnh hiện có 123 cán bộ quản lý người lao động. Để đảm bảo các chế độ cho người lao động, Ban chấp hành công đoàn công ty đã phối hợp với Ban giám đốc tổ chức hội nghị người cao tuổi ít nhất 1 năm 1 lần để đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh, việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy quy chế và cam kết thỏa thuận, nhất là việc công ty thực hiện tốt các chính sách cho người lao động như chế độ bảo hiểm, chế độ trong những ngày lễ Tết để người lao động yên tâm hơn. Vấn đề này được chị Phạm Minh Thái, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Khai khoáng Minh Đức cho biết.
Ban chấp hành công đoàn phối hợp đầy đủ với cả ban giám đốc về chế độ, quyền lợi của người lao động cũng như người công đoàn trong công ty đóng đầy đủ 100%. Về các chế độ thì cũng kịp thời với ban giám đốc để thanh toán đầy đủ cho cán bộ công nhân viên, kịp thời không nợ động bảo hiểm. Và trong quá trình tham gia thì người lao động luôn luôn được hưởng đầy đủ các chế độ. Nên vì thế cán bộ công nhân viên trong công ty rất gắn bó lâu dài, yên tâm để công tác.
Chính sách bảo hiểm xã hội được thực hiện với hai loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với người lao động mà còn cả với doanh nghiệp. Ngoài việc giúp người lao động ổn định cuộc sống ngay khi đang làm việc thông qua các chế độ ốm đau thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp thất nghiệp, khi hết tuổi lao động và đủ điều kiện theo quy định, người lao động sẽ được hưởng chế độ hưu trí với lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để đảm bảo cuộc sống. Khi người lao động không may qua đời, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất và mai táng phí. Với doanh nghiệp, việc người lao động được tham gia chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ sẽ có thêm động lực giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh mà không phải lo lắng về nguồn lao động. Mặt khác, thực tế nhiều doanh nghiệp khi tuyển dụng lao động đều đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đây cũng là một quyền lợi quan trọng để thu hút người lao động vào làm việc. Vì vậy, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là một mặt đòi hỏi tính trách nhiệm cao của từng người lao động đối với bản thân, với gia đình và xã hội, đồng thời thể hiện trách nhiệm của người sử dụng lao động, bảo vệ người lao động khi gặp phải rủi ro. Mặt khác, thể hiện sự gắn kết trách nhiệm giữa các thành viên trong xã hội, tạo thành một khối đoàn kết thống nhất về quyền lợi. Tại công ty cổ phần dâu Tầm Tơ Yên Bái, với số lượng lao động luôn dao động 160 người, trong đó có 120 người đang tham gia các loại hình bảo hiểm, số còn lại đang trong quá trình học việc, chưa ký hợp đồng lao động. Để đảm bảo các quyền lợi cho người lao động cũng như ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn vị luôn chú trọng thực hiện tốt các nghĩa vụ và trách nhiệm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Ông Vũ Xuân Trường, giám đốc công ty cổ phần dâu Tầm Tơ Yên Bái cho biết.
Trong quá trình xây dựng phát triển doanh nghiệp, đơn vị luôn đặt nhân tố con người lên hàng đầu. Vì vậy, các quyền lợi của người lao động luôn được đơn vị đảm bảo, từ tiền lương đến việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp rất kịp thời và đầy đủ. Nhất là đơn vị có nhiều lao động nữ như chúng tôi, việc tham gia thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giúp cho người lao động vượt qua khó khăn, đảm bảo ổn định cuộc sống cũng như là được khám chữa bệnh kịp thời. Qua đó, người lao động yên tâm làm việc, cống hiến, gắn bó, đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần tạo nên uy tín và vị thế của đơn vị.
Đảng và Chính phủ luôn xác định chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội lớn có tính nhân văn sâu sắc, có tầm quan trọng và vai trò to lớn đối với cuộc sống con người. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế góp phần đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động, ổn định sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động là trách nhiệm của doanh nghiệp khi phát sinh hợp đồng lao động. Do hết giấy phép hoạt động nên công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến đóng tại xã Lương Thịnh phải dừng hoạt động, kéo theo gần 200 lao động mất việc làm và hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Dự kiến trong tháng 5 tới đây, công ty trở lại hoạt động và giải quyết việc làm cho 170 đến 180 lao động của các địa phương lân cận, đồng thời đảm bảo các chế độ bảo hiểm cho người lao động. Ông Nguyễn Xuân Sản, Phó Tổng Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến khẳng định.
Công ty chúng tôi tháng 5 này bắt đầu vào hoạt động, thì chúng tôi sẽ ưu tiên là sẽ sử dụng những cái người đã công nhân đã gắn bó với công ty từ trước đến nay. Và khi mà gọi công nhân vào thì chúng tôi sẽ thực hiện cái nối lại bảo hiểm cho toàn bộ cán bộ công nhân viên mà đã theo công ty từ trước đến nay và đã tham gia bảo hiểm. Và tiêu chí của tập đoàn chúng tôi là khi công nhân đã vào đến các công ty con của thành viên thì đều được hưởng chế độ bảo hiểm như nhau và sẽ thực hiện đầy đủ 100%. Và dự tính là cuối năm 2024 thì chúng tôi sẽ sử dụng khoảng 170 lao động.
Tại huyện Trấn Yên, tính đến hết tháng 4 năm 2023, toàn huyện có gần 4.900 lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị sử dụng lao động. Theo kế hoạch năm 2024, Trấn Yên phấn đấu có gần 5.240 người tham gia các loại hình bảo hiểm bắt buộc với số thu đạt trên 164 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đã tiến hành khảo sát, nắm chắc số lượng các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn quản lý để có biện pháp khai thác tích cực hiệu quả, tăng cường công tác tuyên truyền đối thoại phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị sử dụng lao động và nhận thức của người lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời phối hợp tốt với các ngành chức năng để kịp thời giải quyết những vướng mắc trong chuyển đổi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nâng cao tác phong phục vụ, tổ chức thực hiện tốt các mặt nghiệp vụ để hỗ trợ cho công tác thu, tạo được niềm tin cho người lao động qua việc giải quyết kịp thời các chế độ chính sách. Thực hiện công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế đúng quy định. Công tác kiểm tra được quan tâm thường xuyên, phối hợp cùng đoàn kiểm tra liên ngành huyện, kiểm tra tình hình tham gia bảo hiểm xã hội của đơn vị sử dụng lao động. Ông Đỗ Tiến Mạnh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên cho rằng:
Do cái tác động của suy giảm kinh tế nói chung đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã phải tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh, người lao động thì không có việc làm, phải nghỉ việc. Chính những tác động trên đã ảnh hưởng rất nhiều đến cái công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện. Năm 2024, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên được Bảo hiểm xã hội tỉnh giao kế hoạch thu là 164 tỷ đồng với 5.323 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trên, thì trong năm 2024, Bảo hiểm xã hội Trấn Yên sẽ tập trung thực hiện một số những giải pháp sau. Thứ nhất là tập trung vào việc thực hiện các cái nội dung hướng dẫn tại công văn số 2236 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về hướng dẫn phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc trên địa bàn. Trong tháng 4 năm 2024, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đã thực hiện làm việc phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, Thanh tra huyện, Phòng Lao động và đặc biệt là Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn sẽ thực hiện làm việc với 18 đơn vị tăng mới và 2 đơn vị quay lại hoạt động trong thời gian vừa qua để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc trên địa bàn. Giải pháp thứ hai nữa là Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên sẽ tập trung đôn đốc những cái đơn vị có số nợ lớn hoặc là có số nợ từ 2 tháng trở lên. Và nữa là Bảo hiểm xã hội huyện sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để ra quân tuyên truyền, vận động các đơn vị cũng như là người dân trên địa bàn thực hiện tốt các cái quy định về tham gia bảo hiểm xã hội y tế trên địa bàn.
Song song với phát triển mới số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên còn chú trọng tuyên truyền những tác động hệ lụy của việc trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với doanh nghiệp và người lao động. Tăng cường công tác kiểm tra về thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các cuộc thanh tra kiểm tra liên ngành tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, xử lý đúng theo quy định của pháp luật các đơn vị trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Với cách làm sáng tạo hiệu quả, không ngừng đổi mới và tinh thần trách nhiệm của viên chức ngành bảo hiểm xã hội huyện và ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị sử dụng lao động, tin rằng mọi chỉ tiêu kế hoạch của Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên năm 2024 sẽ hoàn thành vượt mức đề ra, mọi quyền lợi chế độ cho người lao động được đảm bảo. Đó cũng là nền tảng để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, là cựu học sinh ưu tú xuất sắc của lớp chuyên toán khóa 1 tỉnh Hoàng Liên Sơn, tiền thân của trường Trung phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành ngày nay. Sau 47 năm nỗ lực học tập, công tác và công hiến, người cựu học sinh ấy đã trở thành Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam, Giám đốc Phòng Thí nghiệm Vật liệu và Kết cấu Tiên tiến. Ông chính là giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, một tấm gương sáng về sự bền bỉ, nghị lực, kiên trì lao động, cống hiến hết mình cho khoa học trong nước và quốc tế. Mới đây, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức đã có buổi gặp mặt, nói chuyện thân tình với thầy và trò trường Trung phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Qua đó đã góp phần tạo động lực và truyền cảm hứng cho thầy và trò nhà trường viết tiếp những trang sử vẻ vang, xứng đáng với ngôi trường mang tên Bác. Chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với vị giáo sư này qua ghi nhận sau.
Ngày hôm nay, thầy Đức quay trở lại đây muốn nói chuyện với các thầy, các cô và các em là để muốn truyền cảm hứng, động lực để các em có tự tin là học sinh Yên Bái của mình, một tỉnh rất nghèo, nhưng nếu các em quyết tâm, các em cũng có thể trở thành những nhà khoa học lỗi lạc của quốc tế, của thế giới, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục đào tạo cho đất nước.
Đối với các thế hệ giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, cái tên giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức đã trở thành một biểu tượng của nghị lực học tập, cống hiến và vươn ra thế giới. Đặc biệt trong xu thế phát triển chung của Việt Nam và thế giới hiện nay, nhiều học sinh của trường chuyên Nguyễn Tất Thành đã sớm định hướng đi theo các chuyên ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ. Do đó giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức chính là người thầy tuyệt vời giúp em chắp cánh ước mơ để thế hệ trẻ Yên Bái được hội nhập với nền khoa học thế giới. Luôn ngưỡng mộ giáo sư Đức là một cựu học sinh của trường chuyên Yên Bái với những thành công trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Em Bùi Minh Quang, lớp 11 chuyên toán, đã lấy tấm gương của thầy để luôn nỗ lực học tập, vươn tới ước mơ vào tương lai phía trước. Quang chia sẻ.
Giáo sư thì là một cựu học sinh chuyên toán khóa đầu tiên của trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành mà em đang theo học, và em cũng là một học sinh chuyên toán khóa 33, và điều đấy làm em cảm thấy phần nào là gần gũi và thân thiết với thầy hơn, và cảm thấy là thầy là một tấm gương sáng mà em có thể noi theo. Và bên cạnh đấy thì em cũng vô cùng ngưỡng mộ những cái thành tích mà thầy đã đạt được, ví dụ như là một trong 100 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực về khoa học và công nghệ, và điều đấy làm em cảm thấy là muốn được tiếp tục theo học, và em cảm thấy là cái chuyên toán của em này nó sẽ giúp ích cho em rất nhiều cho tương lai. Và bên cạnh đó thì những cái lời truyền cảm hứng của thầy làm cho em có động lực để có thể tiếp tục học tập và phấn đấu.
Trở về thăm trường và có bài phát biểu hết sức thân tình, cởi mở, gần gũi, truyền cảm hứng, động lực vươn lên đối với thế hệ trẻ nhà trường vào đúng dịp tháng thanh niên năm 2024, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức đã chia sẻ những khó khăn, gian khổ, thử thách mà bản thân đã trải qua trong suốt quá trình học tập và trưởng thành. Giáo sư cho rằng, để đi đến thành công đòi hỏi phải có rất nhiều yếu tố quan trọng. Ngoài sự kiên trì, có nền tảng kiến thức vững chắc, thì mỗi người cần có hoài bão, lý tưởng, ý chí bền bỉ, dám đương đầu với mọi khó khăn, thử thách. Trong bài nói chuyện truyền cảm hứng của mình, giáo sư đã dẫn chứng cụ thể về câu chuyện chinh phục bầu trời của loài chim đại bàng và mong muốn mỗi học sinh hãy như những chú chim đại bàng mạnh mẽ vươn lên trên hành trình chinh phục tương lai phía trước. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội nói.
Tôi luôn luôn nói với sinh viên của tôi về bài chim và đại bàng. Chim và đại bàng là loài chim chúa tể của bầu trời, là loài chim mà duy nhất vượt qua những phong ba bão táp. Thì các em muốn thành công hoặc sau này thành công theo hoài bão lý tưởng, các em phải dám đương đầu với những khó khăn thử thách.
Được học tập dưới mái trường có truyền thống hiếu học và có bề dày thành tích với 613 giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó 8 giải nhất, 1 giải khuyến khích châu Á và 1 huy chương bạc hóa học quốc tế. Em Nguyễn Hà Ly, lớp 11 chuyên toán luôn cảm thấy tự hào. Bởi vậy bản thân em cũng như các bạn đang theo học luôn đặt quyết tâm cao nhất cho những mục tiêu học tập và công việc trong tương lai. Trong buổi nói chuyện với giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Hà Ly càng thấu hiểu và được tiếp thêm động lực để cố gắng hơn nữa trong hành trình chinh phục tri thức. Em Hà Ly nói.
Hoài bão, lý tưởng, niềm tin, em nghĩ đều là những cái ước mơ mà mỗi học sinh chuyên toán hay là bất kỳ học sinh nào của trường chuyên đều cần phải có và định hướng cho mình rõ ràng cái kế hoạch mục tiêu học tập. Và như thầy đã nói là khi còn đang ở trên ghế nhà trường thì chúng ta cũng cần phải nỗ lực học tập từng ngày. Và sau buổi hôm nay em lại càng hiểu rõ thêm là mình cần phải đặt mục tiêu rõ ràng hơn, cần phải có hoài bão để làm như thế nào để xứng đáng là một học sinh của trường chuyên cũng như là một công dân của tỉnh Yên Bái.
Cùng với hoài bão, lý tưởng, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức cũng cho học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thấy rằng trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay thì ngoại ngữ có một vai trò vô cùng quan trọng để học sinh được chắp cánh ước mơ, tự tin hòa nhập với thế giới. Bên cạnh đó, sự rèn luyện về mặt thể chất để có sức khỏe cũng rất quan trọng để mỗi học sinh có được những thành công trong tương lai. Giáo sư cũng kỳ vọng ở các em học sinh và mong muốn các em sẽ noi gương các nhà giáo, khoa học, không bao giờ quên giữ gìn, rèn luyện đạo đức, nhân phẩm, luôn có tình yêu với quê hương, đất nước để thành công trong cuộc sống. Tất cả những chia sẻ của giáo sư đã tạo động lực mạnh mẽ để không chỉ học sinh mà mỗi giáo viên cũng sẽ tiếp tục và là những người thầy chắp cánh ước mơ để học sinh chuyên Yên Bái ngày càng vươn xa hơn. Cô giáo Lục Thị Thu Hoài, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết.
Sự truyền cảm hứng của thầy qua bài nói chuyện ấy, thì tôi thấy rằng là đối với học sinh cũng như là giáo viên chúng tôi ấy, nó là một cái nguồn động lực tiếp sức cho chúng tôi. Chúng tôi phải quyết tâm hơn nữa, phải cố gắng hơn nữa để đào tạo ra được những cái học sinh có hoài bão, có ước mơ, có lý tưởng và sau này trở thành những nhà khoa học hàng đầu Việt Nam.
Giáo sư Nguyễn Đình Đức là nhà giáo, nhà khoa học, luôn cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Từ năm 2019 đến nay, ông liên tiếp lọt vào top 10.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới và top 100 nhà khoa học xuất sắc hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Với những đóng góp xuất sắc cho quê hương, đất nước và quốc tế, Hội đồng biên soạn tài liệu địa phương của tỉnh đã đưa tên tuổi và những cống hiến của giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức vào chương trình giáo dục địa phương của tỉnh Yên Bái, với mong muốn các thế hệ học sinh của tỉnh nhà học tập và noi theo. Buổi nói chuyện với giáo sư trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đang tích cực thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 với nhiều thay đổi đã tiếp thêm sức mạnh cho trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành và ngành giáo dục của tỉnh những gợi mở, ý tưởng cùng những hướng đi triển vọng trong tương lai, góp phần thực hiện hiệu quả đổi mới giáo dục và đào tạo.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương và nâng cao hiệu quả mô hình trường học hạnh phúc, góp phần xây dựng thị xã văn hóa du lịch vào năm 2025. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng chuyên đề xây dựng trường học du lịch gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương và nâng cao hiệu quả mô hình trường học hạnh phúc. Bước đầu mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực. Phản ánh của nhóm phóng viên chuyên mục.
Xây dựng góc cộng đồng trong và ngoài lớp để trưng bày các sản phẩm văn hóa địa phương như công cụ lao động, nhạc cụ, trang phục, xây dựng hệ thống bảng biểu, vườn hoa, cây cảnh, các khu chụp ảnh. Mỗi ngày các con đến trường sẽ được chọn cho mình hoạt động trải nghiệm đan lát thủ công, thêu, múa xòe, chơi các trò chơi dân gian dưới sự hướng dẫn của cô giáo. Đó là nội dung được thực hiện hàng ngày tại trường mầm non Hoa Phượng khi thực hiện mô hình trường học du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương. Cô giáo Nguyễn Thị Tranh, hiệu trưởng trường mầm non Hoa Phượng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Thực hiện cái kế hoạch mô hình trường học hạnh phúc gắn với du lịch, nhà trường có cái thuận lợi là trên 60% trẻ là người dân tộc Thái. Và nhà trường cũng đã tổ chức cho trẻ rất nhiều các hoạt động để bảo tồn bản sắc dân tộc địa phương. Đó là tổ chức cho trẻ làm quả cò, làm đệm ghế ngồi, đan lát và tổ chức các hoạt động ví dụ như là múa xòe, nhảy sạp, đi cà kheo để trẻ nắm được những nét văn hóa cổ truyền của dân tộc mình.
Từ năm học 2023-2024, trường mầm non Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ đã ra mắt mô hình trường học hạnh phúc gắn với phát triển du lịch địa phương. Tại đây, nhà trường đã xây dựng không gian văn hóa cho các em trải nghiệm. Hàng tuần, các bé được múa xòe, được chơi các trò chơi dân gian do chính cô giáo tự sưu tầm và giảng dạy. Qua đó mang lại những ngày học hạnh phúc, thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. Cô giáo Nguyễn Thị Hưng, hiệu trưởng trường mầm non Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Năm học 2023-2024, thì trường mầm non Phúc Sơn bắt đầu thực hiện xây dựng cái mô hình trường học du lịch. Thế thì sau khi qua một học kỳ, hơn một học kỳ xây dựng thì cái thay đổi đầu tiên mà nhận thấy được đó là từ học sinh. Học sinh rất là thích đến trường bởi vì là học sinh được tham gia rất là nhiều các hoạt động trải nghiệm, được vui chơi trong một cái khung cảnh đó là có rất là nhiều những cái đồ chơi rồi những đồ chơi mà các thầy các cô tự tạo ra trong khu vực sân trường rồi những cái không gian như là cảnh cỏ, cây, hoa, lá khu vực sân trường và đặc biệt là được tham gia các hoạt động trải nghiệm thì học sinh rất là thích. Mặc dù là có thể là làm trường học du lịch thì giáo viên cũng vất vả hơn, nhưng mà bù lại đó là học sinh thì đi học đều và các cô cũng cảm thấy hạnh phúc khi đến trường thì được gặp các con rồi là được nhìn thấy cái sự phấn khởi của phụ huynh rồi là các cấp rồi là cũng có các đoàn tham quan đến rất là nhiều và các cô cũng cảm thấy là mệt nhưng mà rất là vui. Và cái thay đổi tiếp theo nữa đó là sự nhìn nhận của các cấp lãnh đạo địa phương. Mặc dù Phúc Sơn là một cái địa phương còn gặp rất là nhiều khó khăn, tuy nhiên thì nhà trường xây dựng cái trường học du lịch bằng chính những cái nguồn mà địa phương đang có, tận dụng chủ yếu là từ cái sức lực của phụ huynh và cái sự đóng góp của phụ huynh học sinh, cho nên là đã thay đổi được cái nhìn về một cái đơn vị trường cũng còn khá là khó khăn về điều kiện kinh tế xã hội. Tuy nhiên thì những cái thay đổi đó là cảnh quan môi trường, học sinh đến trường thì được học tập, vui chơi, đó là những cái mà nhà trường rất là phấn khởi.
du lịch thị xã Nghĩa Lộ những năm gần đây có bước chuyển mình mạnh mẽ với kết quả khách du lịch đến với thị xã ngày càng đông. Để có được kết quả này, ngoài việc triển khai nhiều mô hình thiết thực, trong đó có mô hình xây dựng trường học du lịch gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương và nâng cao hiệu quả mô hình trường học hạnh phúc, thị xã Nghĩa Lộ còn đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển du lịch gắn với thế mạnh của từng địa phương. Đến nay, 100% các đơn vị trường học của thị xã đều thực hiện và đưa tiết học giáo dục địa phương để giảng dạy gắn với truyền thống, đời sống văn hóa của thị xã, qua đó giúp các em có thêm kỹ năng sống, hiểu biết thêm về văn hóa, vừa phát triển văn hóa thành sản phẩm du lịch ngay trong trường học. Ông Đoàn Kim Trung, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Năm học 2023-2024, thì bên cạnh cái việc mà xây dựng trường học hạnh phúc, thì chúng tôi có triển khai thí điểm cái mô hình trường học hạnh phúc gắn với du lịch ở cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Đối với lại trường học du lịch thì nó có thêm một số những cái điểm mới. Ví dụ như là khi mà chúng ta tới những cái ngôi trường này thì chúng ta sẽ thấy được những cái nét đặc trưng của từng vùng miền. Ví dụ như là về con người, quê hương và phong tục tập quán của người Nghĩa Lộ. Hoặc là có thể là chúng ta sẽ tái hiện lại cái đời sống của cái người dân tộc Thái khu vực Mường Lò Nghĩa Lộ nơi đây, thị xã phường ở các vùng miền khác nhau, các đặc trưng khác nhau, thì các đơn vị trường sẽ bám vào đó để chúng ta thực hiện các cái nội dung trường học và hạnh phúc gắn với du lịch.
Việc xây dựng trường học du lịch gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương và nâng cao hiệu quả mô hình trường học hạnh phúc là tiền đề để thị xã trang bị kiến thức làm du lịch cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Nghĩa Lộ trở thành điểm du lịch xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, là điểm đến an toàn và thân thiện.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 569 279.
Nhiệt độ bất ngờ tăng cao do Vietlott quá hot. Cơ hội có 102 trong lịch sử. Giải độc đắc trên 300 tỷ đồng. Power 655 của Vietlott vẫn đang tìm kiếm chủ nhân. Nhanh tay mua ngay mua ngay. Dính ngay độc đắc trên 300 tỷ. Trở thành chủ nhân giải độc đắc lịch sử ngay đi nào bà con ơi. Nhiệt độ bất ngờ tăng cao do Vietlott quá hot. Cơ hội có 102 trong lịch sử. Giải độc đắc trên 300 tỷ đồng. Power 655 của Vietlott vẫn đang tìm kiếm chủ nhân. Nhanh tay mua ngay mua ngay. Dính ngay độc đắc trên 300 tỷ. Trở thành chủ nhân giải độc đắc lịch sử ngay đi nào bà con ơi. Nhiệt độ bất ngờ tăng cao do Vietlott quá hot. Cơ hội có 102 trong lịch sử. Giải độc đắc trên 300 tỷ đồng. Power 655 của Vietlott vẫn đang tìm kiếm chủ nhân. Nhanh tay mua ngay mua ngay. Dính ngay độc đắc trên 300 tỷ. Trở thành chủ nhân giải độc đắc lịch sử ngay đi nào bà con ơi.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.